Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nhan đề những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Ngài giữa chân con, khi nhiều lần dòng chơi mọi món. Ngài giữa tay con, đôi tay ngọc ngà duyên dáng kiêu sa. Ngay giữa thân con dấu tích bụi trần mù loà, lương tâm quyến rũ thật gần, dài cờ ngây thơ để ngọn hèn cuốn hút. Ngay giữa môi con, đôi môi hồng tươi vui mở rộng. Ngay giữa tim con, mong manh mộng giòn dây dứt khôn nguôi. Ngay giữa thân con, ngã bước lầy lội ngập đầy đam mê.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 9 từ câu 29 đến câu 36. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capharnaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ, người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Và người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, người Hy Lạp có câu chuyện về một người ở Sparta có tên gọi là Pedaretos. Trong một dịp, người Sparta chọn và bầu ra 300 người để cai trị xứ Sparta. Pedaretos nổi lên như một ứng viên sáng giá. Nhưng khi danh sách những người trúng cử được công bố, thì lại không có tên ông. Một người bạn thân của ông ta đã nói, thật tiếc, người ta đã không bầu cho anh. Thiên hạ không biết, nếu bầu cho anh, thì anh sẽ là một chính khách lỗi lạc đến thế nào. Nhưng Pedaretos thản nhiên đáp, trái lại, tôi rất vui vì trong xứ Sparta này còn có 300 người có tài có đức hơn tôi. Với câu trả lời thành thật này, Pedaretos đã trở thành huyền thoại của người Sparta, vì ông ta là người sẵn sàng nhường cho kẻ khác ngôi vị hàng đầu mà không hề tỏ ra cay đắng. Quả thật, rất hiếm có được người nào có được nhân đức như Pedaretos, vì xưa cũng như nay, hầu hết mọi người đều thích làm lớn. thích làm lớn như là một bản năng rất mạnh trong mỗi người. Nguồn gốc của bản năng đó là sự kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo nên dễ sinh ra lòng tham danh vọng, dễ bị tự ái và dễ sinh ra ăn thua tranh chấp. Trong cuộc sống thường ngày, nước này muốn mình lớn hơn nước kia nên sinh ra chiến tranh, người này muốn hơn người nọ mới sinh ra cãi vã chia rẽ trong gia đình và trong cộng đoàn. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta về cơn cám dỗ thích làm lớn này. Ngài nói, ai muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Khác với nước trần gian, người làm lớn thì phải chứng tỏ cho người ta thấy mình lớn về khả năng, về trí óc, về sức mạnh. Trong nước Chúa, người làm lớn thì lại tỏ ra cho người ta thấy mình là trẻ nhỏ đơn sơ, là đầy tớ phục vụ mọi người. Người làm lớn phải là người phục vụ, chính là chân lý trong nước Chúa. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ điều này, nhưng Ngài không nói suông mà đã thực hành. Và Ngài đã thực hiện điều đó bằng chính cuộc khổ nạn của Ngài. Rồi trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Ngài nói, anh em gọi thầy là Chúa thì đúng lắm. Nhưng nếu thầy là thầy và Chúa của anh em mà còn quỳ xuống rửa chân cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con học được sự khiêm nhường phục vụ như Chúa, biết cúi xuống rửa chân cho nhau, để dù chúng con có trở nên bé nhỏ trong nước trần gian và trong mắt mọi người, thì chúng con vẫn sẽ được trở nên lớn và giá trị trong nước Chúa và trong mắt Chúa. Amen.
Chân con như lời mời yêu thương vời vợi, Ngài giữa đôi tay hăng say xả rời lao tan không ngơi, Ngài giữa mỗi con luôn báo tin mừng truyền giao chân lý không tiếc thương gì. Ngại chi miệt mài ra đi,
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình tĩnh tâm mùa chay 2017 của giáo triều Roma. Cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu theo Phúc âm Thánh Matthew sẽ là chủ đề các bài suy niệm do linh mục dòng Francisco Giulio Michelini hướng dẫn trong tuần tĩnh tâm mùa chay 2017 của Đức Thánh Cha Francisco và các thành viên giáo triều Roma. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều được tổ chức tại nhà thầy Chí Thánh Casa Divin Maestro, trung tâm hội nghị và tĩnh tâm của các linh mục dòng Thánh Phaolô ở Arixia, ngoại ô Roma. Cha Michelini sinh tại Milano năm 1964, khấn trọng trong dòng anh em hèn mọn năm 1992 và thụ phong linh mục năm 1994. Hiện nay, cha là giáo sư của Học viện Thần học Assisi liên kết với Đại học Laterano và là giám đốc tạp chí Convivium Assisiense. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 18 giờ, Chủ nhật mùng 5 tháng 3 với giờ chầu thánh thể và kinh chiều. Những ngày tiếp theo, từ thứ hai đến thứ năm, mỗi ngày có hai bài suy niệm, lúc 9 giờ 30 và 16 giờ. Ngoài ra, tất cả mỗi ngày đều có thánh lễ đồng tế lúc 7 giờ 30, các giờ kinh phụng vụ và chầu thánh thể lúc chiều tối. Tuần tĩnh tâm kết thúc vào sáng thứ sáu mùng 10 tháng 3 với bài suy niệm cuối cùng trước khi trở về Vatican. Các đề tài suy niệm gồm có lời tiên xưng của Phêrô và Chúa Giêsu lên đường đi Jerusalem, Matthew chương 16 câu 13 đến câu 21. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu và bắt đầu cuộc thương khó, Matthew chương 26 câu 1 đến câu 19. Bánh và thân xác, rượu và máu, Matthew chương 26 câu 36 đến câu 46. Cầu nguyện trong vườn cây dầu và Chúa Giêsu bị bắt, Matthew chương 26 câu 36 đến câu 46. Giuđa và cánh đồng máu, Matthew chương 27 câu 1 đến câu 10. Tòa án Roma, bà vợ của Phi-la-tô và giấc mơ về Chúa, Matthew chương 27 câu 11 đến câu 26. Mai táng và ngày thứ bảy của Chúa Giêsu, Matthew chương 27 câu 56 đến câu 66. Ngôi mộ trống và sự sống lại, Matthew chương 28 câu 1 đến câu 20. Như thường lệ, các buổi tiếp kiến và các hoạt động của Đức Thánh Cha ở Vatican trong tuần tĩnh tâm này sẽ tạm ngưng, trong đó có buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Tư mùng 8 tháng 3. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha sẽ đến Fatima như một người hành hương. Linh mục Carlos Cabecinhas, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Fatima như một người hành hương, cầu nguyện với các tín hữu hành hương tại đây. Cha Cabecinhas đã được Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha bổ nhiệm làm Tổng điều hợp viên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại đây ngày 13 tháng 5 năm 1917 với ba mục đồng. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, cha nói với giới báo chí rằng, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được công bố 2 tháng trước khi cuộc viếng thăm diễn ra. Ban tổ chức sẽ tôn trọng ý muốn rõ ràng của Ngài và dành ưu tiên cho chiều kích tinh thần. Cha cho biết công việc tổ chức cùng với chính phủ Bồ Đào Nha đang tiến hành. Đức Thánh Cha sẽ tới phi trường Monte Real và thẳng Fatima chứ không khởi sự từ thủ đô Lisboa. Cũng liên quan đến Fatima, nữ tu Angelo Coenho, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho chị Lucia, cho biết đã hoàn tất bộ hồ sơ dài 15.000 trang về chị Lucia để gửi về bộ phong thánh ở Roma xin cứu xét. Các tập hồ sơ gồm tất cả các bút tích, thư từ của chị Lucia, cũng như chứng từ của các nhân chứng về đời sống và các nhân đức của chị Lucia, một trong ba mục đồng đã được Đức Mẹ hiện ra năm 1917 và qua đời năm 2005, thọ 98 tuổi. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận đã được khởi sự hồi năm 2008, sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chuẩn trước và cho mở án phong cho chị Lucia sớm hơn 2 năm so với thời hạn phải đợi ít nhất là 5 năm sau khi qua đời. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Trump bảo vệ tự do tôn giáo. Ngày 16 tháng 2 vừa qua, các vị lãnh đạo công giáo tại Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên ngôn, trong đó các vị hy vọng về việc Tổng thống Trump đang xem xét đưa ra sắc lệnh bảo vệ tự do tôn giáo. các ngài nói là họ sẽ biết ơn nếu Tổng thống thực hiện lời hứa là chính quyền của ông sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của mình để bảo vệ tự do tôn giáo. Tuyên ngôn được đưa ra bởi Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sự sống, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống, Gia đình và Giới trẻ, Đức Tổng William E. Lori của Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, Đức cha Frank DeWan của Venice, bang Florida, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người. Tuyên ngôn có đoạn viết, như là các Kitô hữu, mục đích của chúng tôi là sống và phục vụ những người khác như Chúa dạy. Tổng thống Trump có thể bảo đảm rằng chúng tôi không bị áp lực từ công chúng. Các giám mục nhận định rằng, sắc lệnh sẽ thực hiện việc bảo vệ tự do tôn giáo mạnh mẽ trên toàn chính quyền liên bang, trong nhiều lĩnh vực đã bị suy yếu bởi chính quyền trước đó, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe, nhận con nuôi, miễn thuế và các tài trợ và hợp đồng của chính phủ. Sắc lệnh cũng phục hồi lại mối liên hệ thật sự của chính quyền liên bang với bản tu chính lần thứ nhất, với các luật bảo vệ lương tâm và tự do tôn giáo sẽ cho phép chúng ta tiếp tục phục vụ những người Mỹ khốn cùng nhất. Các giám mục kêu gọi Tổng thống Trump giữ lời hứa và chấm dứt các đạo luật của chính quyền liên bang, cưỡng bức các tín đồ làm những chọn lựa không thể. Các ngài nói, chúng tôi cũng như những người chúng tôi chăm sóc và phục vụ sẽ biết ơn nếu Tổng thống tiếp tục bước đi tích cực này, cho phép mọi công dân Mỹ có thể thực hành đức tin của họ mà không bị phạt nặng nề bởi chính quyền liên bang. Tuyên ngôn cũng nói rằng, việc sửa chữa cấp thời đối với các mối đe dọa chống lại tự do tôn giáo là cần thiết, và không có nó, sự tự do phục vụ người khác của giáo hội sẽ vẫn gặp nguy hiểm, và xung đột giữa cộng đồng đức tin và chính quyền liên bang sẽ tiếp tục. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, một bản nháp của sắc lệnh với tên gọi thành lập kế hoạch toàn chính phủ để tôn trọng tự do tôn giáo bị rò rỉ ra ngoài. Các giám mục công giáo đã gửi một lá thư cho các tín hữu công giáo trên mạng Internet để gửi đến Tổng thống, yêu cầu ông ký sắc lệnh bảo vệ tự do tôn giáo sau khi bản nháp bị rò rỉ ra ngoài. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học Roma 3. Sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Đại học Roma 3 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là lần đầu tiên ngài viếng thăm một đại học đời ở Roma. Roma 3 là đại học trẻ nhất nhưng lớn thứ hai tại thủ đô Italia với 40.000 sinh viên, tọa lạc gần đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đại học có 12 khoa, gồm kinh tế, triết học, truyền thông và kịch nghệ, luật khoa, kỹ sư, ngôn ngữ, văn chương và văn hóa nước ngoài, toán và vật lý, khoa đào tạo, khoa chính trị, điều khiển xí nghiệp, và sau cùng là nhân văn. Ngoài ra, đại học có hai chương trình là kinh tế và nghiên cứu xí nghiệp, văn chương triết học ngôn ngữ. Đến nơi vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng và ban lãnh đạo đại học, các giáo sư tiếp đón cùng với đông đảo sinh viên. Ngài đã chào thăm các sinh viên và nhân viên đứng dọc theo các lối đi. Tại khuôn viên đại học, sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, ông Mario Manizza, có 4 sinh viên đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha, trong đó có bà Nua Esa, 31 tuổi, người Syria, cùng với chồng con tị nạn tới đảo Lesbo, Hy Lạp, nơi Đức Thánh Cha đã viếng thăm hồi tháng 4 năm ngoái, 2016. Bà thuộc vào số 12 người tị nạn được Đức Thánh Cha đưa về Italia trên cùng chuyến bay. Bà Nua Esa đã tốt nghiệp canh nông ở Syria và cao học về tiểu sinh vật học ở Pháp. Bà đã được học bổng của nội vụ Italia và đang học năm thứ 3 về sinh vật học tại Đại học Roma 3. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu trả lời câu hỏi của các sinh viên, nhưng ngài vẫn cho công bố bài diễn văn đã suy nghĩ và dọn sẵn để trả lời thắc mắc được nêu trên. Trong đó, ngài nhắc đến những vấn đề do các sinh viên nêu lên, đặc biệt là bạo lực lan tràn trong thế giới ngày nay, với những cuộc xung đột tại nhiều miền trên thế giới, đe dọa tương lai của toàn thể các thế hệ. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha tố giác công nghệ sản xuất khí giới. Ngài nói, từ nhiều thập niên, người ta nói về giải trừ võ trang và đề ra những tiến trình quan trọng theo chiều hướng này. Nhưng tiếc là, mặc dù bao nhiêu diễn văn và cam kết, nhiều nước đang gia tăng chi phí cho việc trang bị võ khí. Đó thực sự là một sự mâu thuẫn gương mù trong một thế giới đang còn chiến đấu chống nạn đói và bệnh tật. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha kêu gọi các sinh viên đừng nản chí và mất tin tưởng. Ngài nói, đặc biệt các bạn là những người trẻ, các bạn không thể để cho mình thiếu hy vọng. Hy vọng là thành phần của chính các bạn. Khi thiếu hy vọng, khi thực tế là thiếu sự sống, và lúc đó nhiều người đi tìm cuộc sống lừa đảo do những kẻ bán hư vô đề ra. Những kẻ ấy bán những thứ chỉ tạo nên hạnh phúc nhất thời và chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng thực tế chúng dẫn vào những ngõ cụt không có tương lai. Bom đạn phá hủy thân xác, sự nghiện ngập phá hủy tâm trí, linh hồn và cả thân xác nữa. Đức Thánh Cha cũng nói đến kỹ nghệ cờ bạc lan tràn và Ngài xác tín rằng các đại học có thể đóng góp nhiều vào việc nghiên cứu để phòng ngừa và chống lại nạn mê cờ bạc. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại học Roma III kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh trình bày.
Và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewold với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hoàn cảnh gia đình và thời thơ ấu của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siewold tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, năm 1933 là năm thánh. Cũng chính năm đó, Hitler lên nắm chính quyền và bắt đầu gieo rắc cái chết và sự sợ hãi khắp thế giới.
Thời điểm tổ chức năm thánh thì đã được xác định rõ ràng rồi. Theo truyền thống, Đức Giê-xu chịu đóng đinh năm 33. Như vậy, đến năm 1933, giáo hội cử hành đại năm thánh. Ở Askau, nơi chúng tôi sống, cũng cử hành năm thánh. Cũng vào năm đó, người ta chứng kiến sự giữ lên ngôi, tràn ngập khắp nơi. Tuy nhiên, thế giới tôn giáo vẫn sống động trong chúng tôi, đến nỗi nếu thế giới bên ngoài có thể đè bẹp tôn giáo, thì vẫn không thể hủy diệt được.
Thưa Đức Thánh Cha, thân phụ Ngài, người đã đặt mua dài hạn tạp chí chống phát xít, có tên Con Đường Thẳng. Điều đó đối với Ngài có nghĩa là gì ạ?
Thực sự, điều đó rất khó khăn đối với ông. Đối với chúng tôi, trẻ con, chúng tôi có cuộc sống gia đình, hàng xóm là những môi trường còn rất đậm nét công giáo. Vì thế, phát xít rõ ràng là có tác động đến ông cụ hơn chúng tôi rất nhiều.
Thân mẫu Ngài đã có thời gian làm bếp trong một nhà trọ. Trong gia đình có bàn về việc đó không ạ?
Bà chỉ làm bếp trong nhà trọ khi cha tôi đã về hưu. Ba đứa con đang đi học, chi phí thì nhiều, ngay cả trước khi tôi vào nội trú. Tiền học phí thời đó là 20 đồng mark mỗi tháng. Năm 1938, khi bà đi giúp ở Göttingen, hoàn cảnh kinh tế gia đình chúng tôi rất khó khăn.
Thân phụ ngài đã giải quyết như thế nào ạ? Có lẽ ông là người đầu tiên trong lịch sử Đức lo việc bếp núc trong nhà, đúng vậy không, thưa Đức Thánh Cha?
Đó là một điều rất khó khăn đối với ông. Ông chỉ có thể làm được vài món thông thường. Ông đã phải học làm tất cả.
Mang chiếc tạp dề đối với ông có phải là một vấn đề không ạ?
Ông buộc phải làm điều đó.
Ông còn đánh giày cho con cái nữa chứ, phải không ạ?
Ông làm hết những công việc đó cho cả gia đình. Đó là công việc ông dành riêng cho mình.
Là một cảnh sát, ông thường xuyên đổi nơi công tác, 14 lần trong vòng 35 năm phục vụ. Đa số là do ông xin. Vì lý do gì vậy ạ?
Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng có vẻ dòng họ Ratzinger thích bay nhảy. Bản thân tôi cũng nhiều lần đổi chỗ.
Có phải vì có nhiều thay đổi trong thời gian làm cảnh sát mà ông lập gia đình rất trễ không ạ?
Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ cũng vì ông đắn đo có nên đi tu dòng hay không, một đời tu nào đó.
Thế còn thân mẫu, bà Maria, cũng lập gia đình trễ, phải không ạ?
Có lẽ vì lý do công ăn việc làm.
Bà là một người con ngoại hôn. Ngài biết điều đó khi nào ạ?
Khá sớm, khi ở Askau, nhưng vào thời đó, tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Chuyện là thế này, ông thân sinh tôi là công chức, do đó phải trình giấy chứng minh thư Aryan để xác nhận mình và vợ đều thuộc chủng tộc Aryan. Điều đó không phải làm vấn đề đối với ông, vì đã có sổ sách. Còn mẹ tôi thì có nguồn gốc vùng Nam Tyrol, do đó cha xứ ở Askau đã phải liên lạc giấy tờ rất lâu và vất vả với địa phương liên hệ ở Ý. Ở đó, mẹ tôi được ghi trong sổ là con ngoại hôn. Thực sự, tôi chỉ biết được điều đó về sau này.
Điều đó có đặt ngài vào một vị thế đặc biệt không ạ?
Không. Mẹ tôi rất xác tín rằng bà không cần một giấy xác nhận về đời sống luân lý.
Bà có biết ai là cha mình không ạ?
Chắc chắn là có. Người đàn ông kết hôn với bà ngoại tôi thực sự là cha của mẹ tôi.
Tuy vậy, ban đầu ông chủ hiệu bánh Rieger không nhận ra ngay điều đó. Tại sao vậy ạ?
Đó là do sơ suất hành chánh. Mẹ tôi là con cả của ông bà ngoại tôi. Người con thứ hai, Benno, cũng sinh ra trước khi hai ông bà kết hôn với nhau. Lúc đó, các ngài đã hứa hôn, nhưng chưa có nơi ở cố định. Đến khi ở Rimsting, nơi các ngài có một cửa hàng bán bánh, thì họ mới kết hôn với nhau. Ông ngoại tôi nghĩ rằng, việc kết hôn của cha mẹ sẽ tức khắc hợp thức hóa con gái. Mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc. Đó là một người phụ nữ cứng rắn. Cha tôi rất tốt và tình cảm. Cha rất yêu thương mẹ, và mẹ cũng rất yêu thương cha.
Con ngài, ngài có thấy mình được cha yêu thương chăm sóc không ạ?
Có, tôi cảm nhận được điều đó ngay từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã cảm nhận được cha tôi là một người rất tốt và rất nhiệt tình. Nhất là từ tháng 4 năm 1937. Khi ông bắt đầu nghỉ hưu, chúng tôi đã đi dạo với nhau thật lâu, và ông đã kể cho tôi nghe về thời thơ ấu và tuổi trẻ của ông. Năm 1938, khi mẹ tôi đi làm bếp ở Göttingen vì lý do tài chính, thời điểm đó anh chị tôi không còn ở nhà, ngày nào cha tôi cũng đưa tôi đi dạo. Ông thực sự là một người viết tiểu thuyết. Ông không ngừng sáng tác ra những câu chuyện lôi cuốn. Tôi nghĩ rằng điều đó khiến ông thích thú nghĩ ra phần tiếp theo. Những câu chuyện về gia đình, một cặp vợ chồng, theo cách ông hiểu, tất cả những gì xảy ra trong gia đình thực sự là những câu chuyện miền quê thú vị.
Ông bà thân sinh của ngài là một đôi vợ chồng như thế nào ạ?
Một cặp vợ chồng rất tốt, cho dù tính khí rất khác nhau. Mẹ tôi thì nhiệt tình, tình cảm, quảng đại nhưng không hoàn toàn là người sống theo lý trí. Bà thích sống theo cảm hứng. Vì thế, cách sống của họ rất khác nhau. Đôi khi tranh cãi nhau. Đồng thời, sự kết hợp của họ sâu xa đến nỗi. Cho dù có những tranh cãi làm chúng tôi không vui, nhưng chúng tôi vẫn biết rằng không ảnh hưởng đến hôn nhân của họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Sewell về gia đình và thời thơ ấu của ngài. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, phải chăng Đức Giêsu đã bảo các môn đệ đừng lo lắng về cuộc sống của anh em, sẽ ăn gì hay uống gì, hoặc lo lắng về thân thể, vân vân, vì người không sống trong thế kỷ thứ 21 này, trong lúc các nền kinh tế lớn suy sụp, thất nghiệp gia tăng và nhà cửa bị phát mãi để trừ nợ. Con người ngày nay đã chịu đựng những tình cảnh như thế, nên có lẽ họ không muốn ngước nhìn nơi chim trời, không gieo không gặt. Họ quá nhiều bận rộn, nhìn xuống đôi chân hối hả bon chen của mình. Nhiều người trong đất nước chúng ta, và hàng tỷ người ở trong những nơi khác nữa, đang chỉ biết hy vọng sống đến ngày mai. Có lẽ chúng ta cần chờ đợi cho đến khi nền kinh tế phục hồi trở lại. Hoặc nếu như đang thất nghiệp, chúng ta chờ cho đến khi tìm được một công việc tốt đẹp và chắc chắn. Rồi, chúng ta mới có thời gian mở tin mừng Thánh Matthew chương 6, đọc thông điệp hôm nay và thanh thản nhìn ngắm hoa huệ ngoài đồng. Hay là Đức Giêsu chỉ ngỏ lời với một nhóm riêng các thương gia giàu có ở những nơi nghỉ dưỡng quanh bờ địa Trung Hải? Thực sự mà nói, những người có nhiều thời giờ rảnh rỗi và cũng như cuộc sống được bảo đảm hơn thì dễ làm chuyện đó hơn nhiều. Nếu quả thật là như thế, thì chúng ta có thể dễ dàng quên đi những gì Đức Giêsu nói hôm nay, vì nó chẳng đụng chạm đến thế giới thực của chúng ta. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Đức Giêsu không nói cho những người giàu và những người nổi tiếng ở nơi nghỉ dưỡng kia. Người nói cho các môn đệ một nhóm người đa tạp, dưới cái nhìn của những người đã ổn định cuộc sống. Và người cũng không thờ ơ trước sự vất vả mưu sinh hàng ngày của họ. Người vốn xuất thân từ tầng lớp và địa vị như họ. Dân thành Jerusalem xem người Galilee như là dân vùng sâu vùng xa. Dù vậy, với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, Đức Giê-xu dạy rằng, khi mơ ước cho mình và con cái, phải lấy Đức Chúa làm trọng tâm. Đức Chúa và sự công chính của người phải là ưu tiên số một khi đưa ra dự phóng cho tương lai và những chọn lựa hàng ngày. Nếu Thiên Chúa cũng là sự chọn lựa ưu tiên của chúng ta, thì người là đấng chúng ta tín thác, hầu giúp chúng ta hoàn thành những mục tiêu và nỗ lực của mình. Không phải bất kỳ điều gì chúng ta hy vọng cũng đều được thành toàn, ngay cả khi mong ước với ý ngay lành. Ngay cả trong thất bại, chúng ta tin cậy vào chương trình và sự quan phòng của Chúa dành cho chúng ta. Chúa không bỏ rơi chúng ta khi kế hoạch chúng ta thất bại hoặc xảy ra sai sót. Các môn đệ Đức Giê-xu đã quyết định từ bỏ gia đình và của cải để bước theo người. Chúa thực là ông chủ của họ. Lúc đầu, thời gian mà Đức Giê-xu được đám đông nhiệt liệt đón nhận, thì các môn đệ nghĩ rằng mình đã chọn lựa thành công. Thế rồi, niềm hy vọng ấy tan biến với cái chết của người. Nhưng với sự phục sinh của người, cuộc sống mới mở ra cho các ông. Và giờ đây, một tương lai sáng lạn mà các ông chưa bao giờ dám tưởng tượng, đang sẵn chờ các ông. Trong Đức Giê-xu, các môn đệ chọn phục vụ Thiên Chúa, chứ không phải tiền tài. Và điều đó đã làm nên tất cả sự khác biệt. Trong khi phần đông chúng ta đang vật lộn và lo lắng cho những nhu cầu thường ngày, thì vẫn có đó bao người quanh ta sống nghèo đói và đang tuyệt vọng mỗi ngày. Có lẽ những lời Đức Giê-xu hôm nay đã mở rộng tầm nhìn và giúp chúng ta bớt quan tâm đến mình, nhưng quan tâm hơn đến những người thiếu thốn, hạn chế nhận lãnh nhưng cho đi nhiều hơn, bớt lo lắng về phúc lợi của chúng ta để quan tâm đến người khác nhiều hơn, quan tâm nỗi vất vả của những người nhập cư. Họ thiếu sự chăm sóc sức khỏe, thiếu thốn về dinh dưỡng, thiếu giáo dục cần thiết cho con cái họ, thiếu sự chăm sóc về tinh thần. Những chọn lựa mà Đức Giê-xu muốn chúng ta thực hiện không chỉ là một lần trong cuộc đời, nhưng chúng ta phải chọn lựa mỗi ngày, dù quan trọng hay bình thường. Lúc này đây, tư cách người môn đệ của Đức Giê-xu ở trong tôi sẽ tác động như thế nào đến quyết định của tôi? Đâu là kết quả từ những chọn lựa của tôi? Quyết định của tôi ảnh hưởng thế nào đến người khác? Đức Giê-xu để lại cho chúng ta một khoảng rất bấp bênh. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Chúng ta hoặc sẽ ghét chủ này và yêu chủ nọ, sẽ quan tâm đến chủ này và bỏ chủ kia. Ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã nói những lời này với các môn đệ nghèo khó. Đức Giê-xu đã mời gọi các ông theo người và tin tưởng người sẽ lo liệu cho các ông. Hơn 50 năm sau, Thánh Ma-thêu đã viết tin mừng này cho cộng đoàn của Ngài. Họ đã là một cộng đoàn ổn định và chắc chắn hơn những người theo Đức Giê-xu thuở ban đầu. Họ giống chúng ta hơn. Đối với họ, những lời của Đức Giê-xu là một thách thức, cũng như đối với chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau khi nghe đoạn tin mừng này, chúng ta sẽ hiệp lễ. Trước đó, chúng ta cùng nhau dâng lời kinh lạy Cha và cầu nguyện, danh Cha cả sáng. Chúng ta muốn cuộc sống của mình phản ánh một Thiên Chúa thánh thiện, để người khác có thể thấy qua hành động của chúng ta rằng chúng ta đã chọn phụng sự một Thiên Chúa quan phòng, chăm sóc, nhờ Đức Giêsu Kitô mặc khải. Chúng ta sẽ thưa lên, xin cho chúng con lương thực hàng ngày, vì biết rằng mỗi ngày chúng ta sẽ cần sức mạnh và sự sáng suốt để chọn Chúa, chứ không phải những sự giả trá khéo léo mà tiền tài mang lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay sắp đến, đó là mùa mà nhiều người trong chúng ta quyết định thực hiện các việc hy sinh. Chúng ta thực hiện việc hy sinh vì nhiều lý do. Chẳng hạn như đào sâu nhận thức về đời sống tâm linh và sự khao khát Thiên Chúa, từ bỏ điều ưa thích và bố thí tiền tiết kiệm cho người nghèo, tỏ lòng sám hối ăn năn tội của chúng ta, vân vân. Những việc này và nhiều việc khác nữa thực sự là những ý định cao quý và đáng giá. Chúng ta có thể sử dụng bài giảng trên núi đã và đang nghe trong những Chúa Nhật như là kim chỉ nam cho những thực hành mùa chay. Chúng ta có thể dùng một phần bài giảng để xét mình vào mỗi buổi tối. Trước lúc nghỉ đêm, chúng ta có thể hỏi, tôi sống ngày hôm nay ra sao? Chẳng hạn, nhìn lại bài tin mừng hôm nay, chúng ta hỏi, phải chăng hôm nay chúng ta đã cố phục vụ hai ông chủ và làm tổn thương đến tình yêu Đức Kitô? Hoặc, dù chúng ta có thể đang trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, liệu việc lo lắng của chúng ta có loại bỏ hình ảnh Thiên Chúa quan phòng yêu thương ra khỏi bức tranh cuộc sống của chúng ta không? Hay, chúng ta có quá bận tâm về sức khỏe mà bỏ mặc những nhu cầu của gia đình, bạn bè và anh khách lạ hay không? Tùy vào hoàn cảnh cuộc đời chúng ta mà các giáo huấn trong bài giảng trên núi được hiểu khác nhau. Đôi khi, ngay giữa những Kitô hữu đang nỗ lực sống bài giảng ấy trong hoàn cảnh riêng của họ. Tuy nhiên, chúng ta không tự do bỏ qua cách dễ dàng, điều Đức Giêsu dạy như là không thể ứng dụng được hoặc quá phi thực tế trong thế giới thực này. Chúng ta phải dành chỗ cho thần khí hoạt động trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu việc xét mình mỗi tối với lời cầu xin Chúa Thánh Thần, làm sáng tỏ tận sâu thẳm những gì xảy ra với chúng ta ngày hôm nay. Khi hoàn tất việc xét mình, chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, nài xin cho chúng ta sống tràn đầy những bài giảng ấy trong những ngày tiếp theo. Amen.
Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chiến treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính cách đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu. Hôm nào chẳng đủ miền xuôi, con người có thua nắm nỗi. Thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyến, mãi thôi. Ai tình chưa đủ chẳng vơi, con nào thâu lòng trời cao. Tình yêu thương vẫn thiết tha chào, tình dâng cao trong ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con lên là lòng con còn tin nơi Chúa, khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài, khi đời còn cay đắng và lệ con còn trên đôi mắt thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa, khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tìm đời thay trắng và đổi đen làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài.
Con cần đến Chúa như hoa kia lên ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cậu bé cùng người bố của mình, hai bố con cuốc đất làm cỏ vườn rau ở sau nhà. Ông bố cuốc phải một tảng đá bị chôn vùi dưới đất. Ông ta nói với cậu bé rằng, con phải đẩy tảng đá này đi cho khỏi choáng chỗ những luống rau. Nghe thế, cậu bé nhanh nhạo đáp với tất cả thiện chí muốn giúp bố của mình. Cậu nói, con sẽ đẩy tảng đá cho. Và rồi cậu bé dùng hết sức lực, vừa đẩy vừa nâng. Lưng mồ hôi nhễ nhại, nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích được một ly nào. Chấp nhận sự bất lực của mình, cậu bé vừa thở hổn hển vừa thú nhận rằng, ba ơi, con không thể nào đẩy tảng đá đi được nữa. Ba của cậu nhìn cậu mỉm cười khích lệ. Con có thể làm được nếu con dùng tất cả mọi phương pháp con có trong tay. Cậu bé lại hết sức cố gắng, chân tay mệt rã rời nhưng vẫn không thể nào đẩy hòn đá được. Lúc bấy giờ, ba của cậu âu yếm hỏi, có thật là con đã làm hết mọi cách rồi không? Cậu bé gật đầu, nhưng ba của cậu lắc đầu nói, chưa, con chưa thật sự làm hết cách. Còn có một điều mà con vẫn chưa làm. Nếu con làm điều đó, chắc chắn con sẽ thành công. Cậu bé ngạc nhiên hỏi thêm, con còn quên điều gì nữa, thưa ba? Lúc bấy giờ, người bố đáp, ba ở ngay bên cạnh con đây. Con có thể xin ba phụ giúp con một tay, nhưng con đã không xin, vì con nghĩ rằng con có thể làm được một mình. Cậu bé chợt hiểu ra và khiêm tốn nói, vậy xin ba giúp con một tay với. Rồi hai bố con chung sức đẩy, và chẳng mấy chốc tảng đá lớn đã được lăn ra khỏi những luống rau. Quý vị và các bạn thân mến, cũng một cách tương tự trong đời sống thiêng liêng, thử hỏi đâu là hiệu lực của sức cố gắng con người trên đường thiện? Chúng ta có thể tự cứu rỗi mình mà không còn cần đến ơn hộ giúp của Thiên Chúa hay không? Trên thực tế, nhiều lúc chúng ta có cảm giác là mình phải gánh vác hết mọi gánh nặng của cuộc sống, phải một mình đối phó, đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Nhưng không hẳn là như thế. Đối với những người có lòng tin, chúng ta đều biết rằng chúng ta không sống cô đơn, cô độc, và Thiên Chúa cũng không tạo dựng con người để rồi bỏ rơi họ một mình chiến đấu với sóng to gió lớn giữa biển cả mênh mông là cuộc sống trần thế. Ngài luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giơ tay nâng đỡ, hộ giúp. Vì tôn trọng tự do của mỗi người, nên Ngài chỉ đợi chúng ta ngước mắt nhìn lên Ngài và cầu xin Ngài trợ giúp cho. Nhưng vì thiếu lòng tin nên nhiều khi chúng ta lãng quên sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta. Chúng ta dễ nghĩ rằng những thành công tốt đẹp là hoa trái của sức riêng mình và hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nhưng chúng ta phải công nhận đó là kết quả của ơn Chúa phù trợ và sức cố gắng của con người. Chính Thiên Chúa là đấng khởi sự mọi công việc và đồng thời cũng là đấng hoàn tất mọi công việc ấy. Ngài chỉ muốn con người cộng tác hết sức mình cho dù sự đóng góp ấy thật là bé nhỏ đi nữa. Ngài muốn chúng ta nỗ lực cố gắng với tất cả khả năng sẵn có, khác nào như mọi sự tùy thuộc vào chúng ta, đồng thời Ngài cũng muốn chúng ta khiêm tốn, đặt hết tin tưởng và trông cậy vào sự trợ giúp của Ngài, bởi vì thực sự mọi việc đều tùy thuộc nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo các môn đệ Chúa rằng, không có ta, các con chẳng làm được việc gì. Vâng lệnh Chúa, chúng con biết rõ, chúng con yếu đuối, vô tài, bất lực đến như thế nào. Chúng con cũng không dám hứa với Chúa điều gì cả. Sự thất trung không giữ lấy được một lời hứa nào hết. Nhưng trong mọi việc và bất cứ lúc nào, chúng con vẫn có thể dâng hiến cho Chúa tất cả sự cố gắng của chúng con, cả khi chúng con sai lầm và bất trung đi nữa. Mỗi ngày, chúng con vẫn có thể bắt đầu lại cộng tác với Chúa hết sức mình, và chúng con tin chắc Chúa sẽ hoàn tất mọi công việc tốt lành mà chính Chúa đã khởi sự trong chúng con. Amen.
lòng con còn các tú Chúa. Khi tim con đập thì tình yêu Chúa vẫn không sợ. Khi lòng con khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đất luôn vần xoay, hạ vừa qua là thu đông đến. Khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng, đầy niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ. Vì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.